Huyền Thiên, chương 785, Phong Tiên Thuật, góc truyện audio.com. 4 ngày sau, thời gian cách hội đấu giá lần tiếp theo còn 1 ngày, Dương Thiên Lôi thay đổi dung mạo khí thức đơn độc một mình tiến vào thần thông các một lần nữa. Tuy rằng 5 người trong tổ trọng tài vẫn là 5 lão giả lúc trước nhưng lại không ai phát hiện ra Dương Thiên Lôi chính là cao thủ nhị trọng thiên bán đấu giá Thủy Long Trưởng lần trước. Điều duy nhất khiến họ cảm thấy kỳ quái chính là, hôm nay dĩ nhiên một lần nữa lại xuất hiện tu luyện giả nhị trọng thiên tới đây bán đấu giá. Bất quá vì có Dương Thiên Lôi lần trước nên lần này 5 người ngược lại cũng có chút chờ mong. Khi đến phiên Dương Thiên Lôi lên đài, tên gia hỏa này chỉ nói một câu đã khiến 5 lão giả cùng với toàn bộ tu luyện giả ở đây khiếp sợ mở trừng mắt. Thần thông cực phẩm, Dương Thiên Lôi dám nói thần thông hắn muốn bán là thần thông cực phẩm. Ngươi xác định là không phải nói đùa. Lão già ở giữa nhất tổ trọng tài khó thể tin nổi chăm chú nhìn Dương Thiên Lôi, hỏi. Đương nhiên là không, chỉ bất quá thần thông cực phẩm của ta cũng không thể hiện ở trên công kích cùng phòng ngự. Dương Thiên Lôi trầm giọng nói, nếu như không phải sư phụ lão nhân gia nhà ta cần đan dược rất gấp cũng tuyệt đối sẽ không để ta tới bán thần thông này. À, là thần thông gì? Phong Tiên Thuật, Dương Thiên Lôi ngạo nghễ nói ra 3 chữ. Không hạn chế cảnh giới, có thể phong ấn hoàn toàn tu luyện giả vượt qua mình một cảnh giới, thậm chí là 2 cảnh giới, muốn phá vỡ phải mất thời gian không ít. Cảnh giới bản thân càng cao, phong ấn càng cường đại. Nghe được Dương Thiên Lôi nói vậy, 5 lão giả nhất thời hít vào một luồng khí lạnh, nếu thực sự đúng như lời giới thiệu của Dương Thiên Lôi, đây tuyệt đối là thần thông cực phẩm, hơn nữa là thần thông cực phẩm tương đối châu bò. Trên thực tế Phong Tiên Thuật theo như lời Dương Thiên Lôi chính là đại phong ấn thuật diễn biến mà thành, sở dĩ mang nó đi đấu giá là bởi vì dù người khác học được đối với hắn mà nói cũng không có bất kỳ tổn thất gì, thì triển loại phong ấn này trên người hắn căn bản không hề có bất kỳ chút uy lực nào. Hơn nữa căn cứ theo kiến nghị của Đoạn Ngọc Nhan, thần thông này tuyệt đối có thể bán được một cái giá khó thể tin nổi. Tốt tốt, hôm nay ta sẽ làm bia ngắm cho ngươi, phong ấn ta thử xem. Lão già ở giữa thần thinh dần dần hiện lên vẻ hưng phấn cường liệt, nói xong trực tiếp lăng không bay đến bên người Dương Thiên Lôi. Người cứ thỏa sức thi triển phong ấn ta, ta sẽ khống chế cảnh giới ở khoảng tam trọng thiên đến tứ trọng thiên, tự nhiên có thể kiểm tra xem lời ngươi nói là thật hay không. Được, Dương Thiên Lôi đáp một tiếng, hai tay bỗng nhiên tản mát ra khí tức huyền ảo không gì sánh được, nhanh như thiểm điện ngưng tụ thành từng đạo phù văn. Ngưng, hét lớn một tiếng trong trẻo nhưng lạnh lùng, vô số phù văn nhất thời tựa như hồ điệp bay lượn trực tiếp xoay quang bên người lão giả. Một trận pháp vô cùng huyền ảo nhanh chóng xuất hiện vây lão giả ở bên trong. Chỉ cần dựa vào khí tức trận pháp này tàn mát ra đã khiến cho 4 lão giả khác ở trên đài chủ tịch phải kiếp sợ đứng bật dậy. Lúc này 4 lão giả đó mặc dù không được tự mình thử nghiệm chứng thực nhưng 4 người đã hoàn toàn tin tưởng thực hư trong lời nói của Dương Thiên Lôi. 1 phút, 2 phút, lão giả đang ở bên trong phong ấn, đề thăng pháp lực thần niệm đề thăng tới. Góc truyện audio.com, cảnh giới tam trọng thiên đỉnh phong, đồng thời thi triển mấy đạo thần thông thượng phẩm cũng không thể phá vỡ được cấm chế của Dương Thiên Lôi, thẳng cho tới khi đề thăng đến cảnh giới tứ trọng mới dùng thần thông thượng phẩm miễn cưỡng phá vỡ được nó. Điều này có nghĩa là gì? Dương Thiên Lôi chẳng những không nói sai, mà vẫn còn chưa nói hết. Tu luyện giả tứ trọng thiên, nếu như không có thần thông thượng phẩm cường đại, muốn phá vỡ phong ấn của Dương Thiên Lôi đều phi thường gian nan, thậm chí chỉ cần Dương Thiên Lôi không rời đi mà nói, căn bản là không thể nào phá vỡ. Đây tuyệt đối là thần thông cực phẩm, hơn nữa là thần thông cực phẩm tương đối cường đại. Hầu như trong nháy mắt mấy lão giả này đều đưa ra kết luận, đây là một thần thông cường đại nhất trong lịch sử mấy vạn năm buôn bán của thần thông các. Không hề nghi ngờ, lần bán đấu giá này tuyệt đối sẽ gây nên một trận chấn động vô cùng lớn. Lợi hại, phong tiên thuật quả nhiên không hổ là phong tiên thuật. Tuyệt đối đảm đương được 2 chữ phong tiên. Tiểu huynh đệ ta có một kiến nghị, hy vọng ngươi suy nghĩ một chút, thần thông cực phẩm này, nếu như tham gia hội đấu giá lần này chuẩn bị cử hành vào ngày mai, có khả năng sẽ không bán được giá tốt, nếu như ngươi đồng ý mà nói, thần thông các chúng ta sẽ sớm truyền tin tức này ra, như vậy có thể hấp dẫn thêm nhiều thế lực lớn tới tham gia đấu giá, chẳng qua thời gian phải đợi hơi dài một chút. Ngươi cảm thấy thế nào? Không cần, cứ bán ngay hội đấu giá lần này đi. Sư phụ lão nhân gia ta đang có nhu cầu cấp bách về đan dược, không thể đợi được nữa. Dương Thiên Lôi nói, mặc dù biết lão giả này muốn phong tiên thuật bán được giá tốt nên mới nói vậy, nhưng Dương Thiên Lôi đâu thể chờ đợi được. Quay về cửu thiên là việc đang trong tình thế cấp bách, mặc dù không đạt tới trình độ lửa cháy chân mày, nhưng thiên hỏa tiên lô cũng không đợi kịp, vạn nhất bị người khác mua đi chẳng phải là hỏng bét sao. Được rồi, đã như vậy, lần này liền tiến hành bán đấu giá luôn. Tuy rằng không tránh khỏi sẽ bị tổn thất một chút nhưng bán được giá cao cũng không thành vấn đề. Sau khi Dương Thiên Lôi được an bài tới phòng khách đỉnh cấp của thần thông, các thành viên trong tổ trọng tài cũng không kịp hoàn thành giám định thần thông của những tu luyện giả muốn bán khác. Lão giả kia đã sớm rời đi, đồng thời bằng tốc độ nhanh nhất bẩm báo tình huống của Dương Thiên Lôi với người phụ trách thần thông các ở Vô Lượng Tiên Cung. Cũng không lâu sau, cao thủ thần thông các liền rời đi, trực tiếp hướng về các thế lực lớn trong Vô Lượng Tiên Cung. Hiển nhiên, bọn họ muốn trong phạm vi đủ khả năng, tận lực đề thăng trình độ cạnh tranh của hội đấu giá lần này. Ngày hôm sau, hội đấu giá đúng hạn cử hành. Lúc này đây, Dương Thiên Lôi vẫn ngồi ở bàn khách quý của thần thông các, bất quá khác với lần trước là, lần này hắn được an bài ở thủ vị. Hơn nữa, những tu luyện giả bát trọng thiên, cửu trọng thiên cũng không có chút bất mãn nào, càng không có ý khinh thường Dương Thiên Lôi. Bởi vì vẻn vẹn trong thời gian chỉ một đêm, tin tức đã truyền ra khắp toàn bộ Vô Lượng Tiên Cung, ba chữ phong tiên thuật đã được tuyệt đại đa số tu luyện giả biết đến. Hơn nữa còn sinh động y như thật rằng đệ tử của một cao thủ tuyệt đỉnh phụng mệnh đến đây bán ra. Cho nên, dù hội đấu giá còn chưa bắt đầu, nhưng nhân số. Góc truyện audio.com, trong phòng khách bán đấu giá đã đạt tới một mức độ chưa từng có. Đương nhiên, tuyệt đại đa số tu luyện giả đều đến xem náo nhiệt, đều muốn tận mắt nhìn qua thần thông cực phẩm này. Đồng dạng cũng được chứng kiến cuộc cạnh tranh tài lực của các thế lực lớn. Huyễn Diệp cùng Hứa Phi Yên như trước xuất hiện tại ở vị trí khách quý đỉnh cấp. Mà Đoạn Ngọc Nhan lần này lại lấy thân phận người tới đấu giá, mua vé tiến vào, ngồi ở vị trí trung gian gần cuối. Nhiệm vụ của nàng chính là phải mua được Thiên Hỏa Tiên Lô. 10 ức nguyên thần đan, là một con số khổng lồ thế nhưng, giá khởi phách của phong tiên thuật cũng đã là 8 ức. Hơn nữa sẽ không có khả năng bị lưu phách cho nên Đoạn Ngọc Nhan muốn mua Thiên Hỏa Tiên Lô cũng dễ dàng. Đến lúc đó Dương Thiên Lôi thu được đan dược do bán đấu giá phong tiên thuật là có đủ tiền để trả. Sau khi hội đấu giá bắt đầu, vật phẩm thứ 100 quả nhiên là Thiên Hỏa Tiên Lô đã bị lưu phách mấy lần. Chuyện tiên hiệp, ngay khi người bán đấu giá một lần nữa theo thường lệ giới thiệu một phen về Thiên Hỏa Tiên Lô, hỏi xem có người nào ra giá không, vốn hắn cũng không mang chút hy vọng nào, đồng thời cũng không tin có ai trả giá để mua, lại chợt nghe thấy một thanh âm nhu hòa trong trẻo. 10 ức, vào giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều ào ào đổ dồn về vị trí Đoạn Ngọc Nhan ở gần cuối phòng khách. Vẻ mặt người bán đấu giá cũng vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Đoạn Ngọc Nhan, có phần khó thể tin nổi nhìn về phía Đoạn Ngọc Nhan, hỏi. Tiểu thư, người xuất ra 10 ức đúng không? Đúng, ta xuất 10 ức. Xôn xao, nghe thấy Đoạn Ngọc Nhan khẳng định, cả phòng khách bán đấu giá nhất thời xôi trào nghị luận. Đồ ngu, đồ ngốc, nữ tử bại gia. Hàng loạt những từ ngữ thô thiển xuất hiện với tần suất rất cao, đến mức độ không tiền khoáng hậu. Không phải là muốn tự sát đấy chứ? 10 ức ngay cả khách quý cũng không phải, nàng sao có thể xuất ra được. Trong đám người đồng dạng cũng có người hoài nghi Đoạn Ngọc Nhan đang tìm chết. Đấu giá hội chỉ cần ra giá, một khi đã phách được là phải mua. Nếu như bản thân không có tiền mà đùa giỡn muốn xem náo nhiệt, kết quả chỉ có một, sẽ bị liên hợp chấp pháp đội của Vô Lượng Tiên Cung trực tiếp giết chết. Người bán đấu giá tuy rằng cũng có chút hoài nghi, bất quá hắn không hề nói ra miệng, chỉ có thể trầm giọng nói. 10 ức lần đầu, 10 ức lần hai, 10 ức lần ba, thành giao. Một lát sau, có một thiếu nữ xinh xắn tiến tới bên cạnh Đoạn Ngọc Nhan, sau khi khom mình hành lễ truyền âm nói. Tiểu thư, đến khi nào thì ngươi tiến hành giao dịch? Sau khi hội đấu giá hoàn thành, Đoạn Ngọc Nhan chấn định tự nhiên nói. Được, thiếu nữ đáp lời rồi nhanh chân rời đi. Tiếp đó, ngay khi thần thông bán đấu giá đầu tiên xuất hiện, Đoạn Ngọc Nhan dĩ nhiên lại xuất thủ một lần nữa, dùng 2.100 vạn mua một môn thần thông. Sở dĩ Đoạn Ngọc Nhan làm như vậy, đơn giản là muốn kéo dài thời gian giao dịch, chí ít phải chờ tới sau khi Dương Thiên Lôi hoàn thành giao dịch nàng mới lấy ra được 10 ức nguyên thần đan, bằng không, đó chính là tự đặt mình vào tử địa. Về phần thần thông kia, nếu như vào trước đây mà nói, đối với Đoạn Ngọc Nhan mà nói cũng coi như lợi hại, nhưng hiện tại có tên siêu cấp biến thái Dương Thiên Lôi này truyền thụ, vậy quả thực chính là rác rưởi có học vào. Góc truyện audio.com cũng phí thời gian, khi hội đấu giá tiến hành được thời gian gần 2 ngày, rốt cuộc cũng đến một kiện vật phẩm cuối cùng, cũng là áp trục chân chính của lần này, đã định trước là một vật phẩm gây nên oanh động vô cùng lớn, thần thông cực phẩm phong tiên thuật. Không ai phát hiện ra chỗ dị dạng của Dương Thiên Lôi, nhưng trong nháy mắt ngay khi Dương Thiên Lôi lên đài bắt đầu biểu diễn phong tiên thuật, Huyễn Diệp liền nhíu mày, trong ánh mắt trong veo dần hiện lên một tia nghi hoặc. Khí tức đặc thù độc nhất vô nhị của Dương Thiên Lôi, cũng chỉ có Huyễn Diệp mới cảm ứng được khí tức đặc thù này, trong lòng Huyễn Diệp liền rõ ràng. Hắn là Dương Thiên Lôi. Huyễn Diệp vô cùng khiếp sợ, đồng dạng là cảnh giới nhị trọng thiên, đồng dạng khi thi triển thông thông pháp tắc toát ra khí tức của tạo vật, điều duy nhất không giống chính là thân hình dung mạo của Dương Thiên Lôi đã hoàn toàn thay đổi, hơn nữa còn không nhận ra bất kỳ dấu hiệu ngụy trang nào. Thế nhưng Huyễn Diệp có thể khẳng định đây chính là Dương Thiên Lôi. Trong thiên hạ không có chuyện trùng hợp như vậy, trong thời gian chưa tới một tuần liền xuất hiện hai tu luyện giả đều có cảnh giới nhị trọng thiên, cũng đều có khí tức của tạo vật, quan trọng hơn chính là, hiện tại đang bán đấu giá thần thông cực phẩm, nếu như tu luyện giả đã có được thần thông bậc này, nếu như có thêm một loại thần thông ngụy trang cường đại thì cũng không kỳ quái. Cho nên Huyễn Diệp có thể khẳng định tu luyện giả đứng trên đài bán đấu giá chính là Dương Thiên Lôi. Cách chương.